Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là, anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục với những lời từ biệt của Đức Giêsu trong bữa ăn sau cùng, bài đọc lời Chúa khai mở chương 15 sách Tin mừng Gioan hôm nay đưa chúng ta đến với một chủ đề quan trọng khác trong giáo huấn của Đức Giêsu, đó là việc cần phải sống kết hợp mật thiết với Thầy. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Cây nho là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa đối với người Do Thái. Ngôn sứ Isaiah gọi nhà Israel là vườn nho của Chúa. Còn ngôn sứ Jeremiah nói rằng Thiên Chúa đã trồng Israel như cây nho người chọn. Như cây nho được chủ vườn chăm sóc, Israel được Thiên Chúa vun trồng cẩn thận và chở che bao bọc. Nhưng Israel đã làm cho Thiên Chúa thất vọng vì đã không trổ sinh cành lá tươi tốt, hoa thơm trái ngọt. Ngôn sứ Isaiah gọi Israel là một vườn nho có những quả dại. Còn ngôn sứ Jeremiah thì nói rằng Israel đã trở thành một cây nho tạp chủng. Như thế, khi nhận mình là cây nho thật, Đức Giêsu muốn cảnh giác người Do Thái trước tư tưởng tự coi mình là cây nho thật vì mang trong người dòng máu Do Thái. Sự kiện là người Do Thái không thể cứu họ, điều duy nhất có thể cứu họ là thông hiệp mật thiết và sống động với Đức Giê-xu, là ở lại trong Đức Giê-xu, vì người là cây nho thật, là cây nho của Thiên Chúa, và các môn đệ là những cành nho được tháp nhập với người. Không ai có thể nảy sinh hoa trái thiêng liêng và sự tốt lành luân lý mà không bám chặt vào Đức Giê-xu và lời ban sự sống của người. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, như cành nho phải liên kết với thân nho mới sinh hoa kết quả, chúng ta phải liên kết mật thiết với Đức Giê-xu. Người là nguồn cội sự sống của chúng ta. Tách lìa người, chúng ta không thể sống, càng không thể phát triển được. Người là dòng sông ân sủng, khi kết hiệp với người, ân sủng tuôn đổ vào linh hồn, làm cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Sự kết hiệp mật thiết với Đức Giê-xu làm cho chúng ta sống sự sống của người, nói lời nói của người, hành động theo gương của người, phán đoán theo chuẩn mực của người, nhìn tha nhân và sự việc bằng cặp mắt của người, yêu thương bằng trái tim của người. Hơn thế nữa, liên kết mật thiết còn phải gắn liền với cắt tỉa. Cành nho muốn sai trái, phải chịu cắt tỉa bớt những cành lá rơm rạ. Cũng thế, linh hồn phải để cho Chúa cắt tỉa những gì dư thừa cản trở ơn thánh sinh hoa kết quả. Phải cắt tỉa những ý muốn riêng tư để chuyên tâm tìm thánh ý Chúa. Phải cắt tỉa những hình thức bề ngoài để chìm vào nội tâm sâu lắng. Phải cắt tỉa những phô trương quyền lực để mặc lấy tâm tình đơn sơ khiêm nhường. Việc cắt tỉa làm cho chúng ta đau đớn và khó chịu, nhưng sẽ đem lại những lợi ích vô cùng phong phú. Lạy Chúa, xin cho chúng con được ở lại trong tình thương của Chúa, được Chúa cắt tỉa và chăm bón, để chúng con trưởng thành và trổ sinh hoa trái. Amen.
Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cha thầy vun trồng cho cây xanh mãi. Thầy là cây nho, chúng con là nhánh. Nhánh cây trong thầy hoa trái xinh tươi. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Nếu cành xa thầy đau thương khô héo. Thầy là cây nho, chúng con là nhánh. Nhánh cây xa thầy chết khô cằn heo. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cha thầy vun trồng cho cây xanh mãi. Thầy là cây nho, chúng con là nhánh. Nhánh cây trong thầy hoa trái xinh tươi. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Nếu cành xa thầy đau thương khô héo. Thầy là cây nho, chúng con là nhánh. nhánh cây xa thầy chết khô cằn theo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhóm công nghị phòng thánh. Lúc 10 giờ sáng thứ hai, mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm công nghị Hồng Y để ấn định ngày phong hiển thánh cho 7 vị trần phước, gồm 5 thánh nam và 2 thánh nữ. Ngoại trừ một giáo dân tử đạo, 6 vị còn lại đều là những vị đã gợi hứng hoặc đích thân thành lập các dòng tu. Tham dự công nghị có các Hồng Y hiện diện tại Roma. Công nghị bắt đầu với kinh giờ 3 và Đức Thánh Cha tuyên bố ngày phong hiển thánh cho các vị trần phước. Đứng đầu danh sách là trần phước Lazaro de Vassahayam, giáo dân tử đạo năm 1752 tại Ấn Độ. Ông Lazaro được phong trần phước năm 2012, 300 năm sau khi sinh ra. Vị thứ hai là trần phước linh mục Cesare de Bus, sáng lập dòng các linh mục đạo lý Đức Tin, sinh tại Cavaillon, bên Pháp năm 1544 và qua đời tại Avignon năm 1607, thọ 63 tuổi. Vị thứ ba là chân phước linh mục Luigi Maria Balazzolo, vị sáng lập dòng các nữ tu người nghèo. Cha sinh năm 1827 tại Bergamo, Bắc Italia, con út trong 8 người con của ông bà Ottavio Balazzo và Teresa Antoine, cả hai đều thuộc gia đình khá giả. Cha được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 phong trần phước năm 1963. Vị thứ tư là chân phước linh mục Giustino Maria Russolino, sáng lập tu hội cầu cho ơn thiên kiều ngành nam và ngành nữ. Vị thứ năm là chân phước linh mục Charles de Foucault, người Pháp, sinh tại Strasbourg năm 1858. Và qua đời tại Tamaracet bên Algeria năm 1916. Cha được phong trần phước ngày 13 tháng 11 năm 2005. Từ lãnh đạo của cha Charles de Foucault đã nảy sinh một gia đình thiêng liêng mang tên của cha, gồm các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu. Thứ sáu là trần phước Maria Francesca Chúa Giêsu, tục danh là Anna Maria Rubato, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu dòng Ba Capucin, sinh năm 1844 và qua đời năm 1904 tại Montevideo, thọ 60 tuổi. Sau cùng là chân phước Maria Domenica Mantovani, đồng sáng lập dòng tiểu muội thánh gia, cùng với chân phước Giuseppe Nassimbeni, cha sở giáo xứ ở Castelletto ở Brenzone. Luật dòng lấy hứng tu luật dòng Ba Francisco tại Việt. Trước khi qua đời, dòng của chị có 1.200 nữ tu tại 150 nhà. Chị Domenica Mantovani được phong chân phước năm 2003. Tin Tổng đốc Phận Hà Nội. Rước kiệu Sĩ Tôn Đức Mẹ Maria tại Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội. Trong tâm tình ngày đầu tháng 5 tháng Kính Đức Mẹ, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2 tháng 5 vừa qua, Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu Sĩ Tôn Đức Maria. Hiện diện trong buổi rước có cha chính sứ An Tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự, cùng với sự tham dự của cha phó, quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, dòng Thánh Phaolô Thành Tràng, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Khởi đầu, cha xứ An Tôn đã khai mạc và mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình sốt mến kính dâng lên Đức Mẹ Maria thông qua cuộc rước kiệu. Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu xin Đức Mẹ đoái thương và chuyển cầu cho dịch bệnh COVID-19 sớm chấm dứt. Kế đó, với những chàng chuỗi mân côi trên tay, đoàn rước tiến bước trong lời kinh tiến hát thật trang nghiêm và sốt sắng. Xen kẽ trong đó, mọi người cũng được lắng nghe những lời suy niệm về các mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria. Quả đúng như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã viết trong thông điệp tháng 5 số 1 như sau. Tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia dâng lên Mẹ từ tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngay tòa rất dồi dào của Đức Mẹ. Tin Roma. Đức Hồng Y Sacle truyền trích 24 phó tế trưởng truyền giáo. Chiều thứ Bảy, mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Sacle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã truyền trích phó tế cho 24 đại chủng sinh thuộc trường truyền giáo đến từ 13 quốc gia. Trong bài giảng tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Sacle gọi lên biến cố truyền trích này là một bằng chứng về đặc tính phổ quát của giáo hội Công giáo và sứ mạng của giáo hội. Ngài cũng nhắc nhở các tín chức rằng, chỉ khi nào gắn liền với thân nho là Chúa Kitô, các phó tế mới có thể thực thi một sự phục vụ đích thực. Đầu bài giảng lễ, Đức Hồng Y Sacle cũng nói đến ý nghĩa của chức phó tế Diacono, người phục vụ. Các phó tế được truyền chức không phải để làm linh mục, nhưng là để phục vụ. Hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân của Công đồng chung Vaticano thứ hai cũng nhắc nhở, phó tế phải là người có lòng từ bi thương xót, tích cực, tiến bước theo chân lý của Chúa, đấng đã trở nên tôi tớ của mọi người. Rồi Đức Hồng Y cũng nhắc nhở các phó tế, các thầy phó tế thần mến, các thầy hãy tránh trở thành những cây nho có vẻ đẹp đẽ, hấp dẫn, nhưng sau cùng đức tin, tình yêu và việc phục vụ bị suy yếu. Thế giới và nhân loại đang đau khổ vì những người phục vụ giả dối, sinh ra những hoa trái độc hại vì kiêu ngạo, ích kỷ, ghen tương, giận dữ, oán ghét, cạnh tranh, chia rẽ và bạo lực. Các thầy hãy tỏ cho thế giới thấy sự cao cả của việc phục vụ khiêm tốn là kết quả của cuộc sống trong Chúa Giêsu. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Quỹ Giáo Hoàng ở Hoa Kỳ tài trợ 9,2 triệu Mỹ Kim. Quỹ Giáo Hoàng có trụ sở tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, thông báo sẽ tài trợ 9 triệu 200 ngàn Mỹ Kim trong năm nay cho các dự án tại 64 nước trên thế giới. Trong thông báo hôm 28 tháng 4 vừa qua, quỹ này cho biết sẽ tài trợ việc xây cất và tu bổ thánh đường, các trường học, các sáng kiến bảo vệ môi trường và giáo dục trẻ em nghèo và nhiều dự án khác. Đức Hồng Y San O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo Hoàng, nói rằng, sứ mạng của quỹ này là phục vụ Đức Thánh Cha và giáo hội Công giáo qua các nguồn đức tin, nghị lực và tài chính. Đức Thánh Cha đã xác định những nhu cầu cấp thiết trên thế giới, và quỹ đang dấn thân đáp ứng những ưu tiên đón tiếp, giáo dục, chữa lành và hỗ trợ lương thực cho những người túng thiếu. Cùng với các nhu cầu vật chất ấy, Quỹ Giáo Hoàng cũng giúp kiến tạo các cơ cấu hạ tầng để các tín hữu lãnh nhận các bí tích và thực hành đức tin Công giáo của họ. Trong cuộc viếng thăm tại Iraq hồi đầu tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi giúp tái thiết các thánh đường và các cơ sở Công giáo trong vùng này bị tàn phá hoặc hư hại trong chiến tranh. Lời kêu gọi của Ngài đã ảnh hưởng tới công việc của Quỹ Giáo Hoàng. Quỹ tiến hành việc tài trợ các dự án và sáng kiến hỗ trợ sự hiện diện của giáo hội Công giáo tại Trung Đông và sứ mạng giáo dục các trẻ em, kể cả việc tài trợ các nhu cầu y tế tại các nước này. Tin Vatican. Bộ phụng tự thêm 7 lời cầu trong tin cầu Thánh Giuse. Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích thêm 7 lời cầu và tin cầu Thánh Giuse theo sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco. Quyết định trên đây được thông báo cho các vị chủ tịch Hội đồng Giáo mục trên thế giới hôm 1 tháng 5 vừa qua lễ Thánh Giuse lao động. Bài lời khẩn cầu mới dâng lên Thánh Giuse là người gìn giữ đấng cứu chuộc, tôi tớ Chúa Kitô, thừa các viên ơn cứu độ, người nâng đỡ giữa những khó khăn là bổn mạng những người lưu đày, người sầu muộn và người nghèo. Thư gửi các giám mục trên thế giới, với chữ ký của Đức Tổng Giám mục Arthur Roach, Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cùng với vị Phó Tổng Thư ký, là cha Corrado Maggioni, trình bày bài lời cầu mới được thêm vào kinh cầu Thánh Giuse, vốn được tòa thánh phê chuẩn hồi năm 1909 nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên xưng Thánh Giuse là bổn mạng giáo hội Hoàn Vũ. Nay bài lời cầu mới được thêm vào kinh cầu nhân dịp tông thư Patris Cọt Đề với lòng người cha do Đức Thánh Cha Francisco ban hành tuyên bố năm Thánh Giuse để gia tăng lòng yêu mến đối với vị đại thánh của giáo hội, để khuyến khích cầu cẩn thánh nhân và noi gương các nhân đức cũng như lòng nhiệt thành của người. Thư của Bộ cũng giải thích nguồn gốc bảy lời cầu mới, bảy tước hiệu mới. Thánh Giuse là người gìn giữ đấng cứu thế, trích từ tông huấn Redemptoris Custos của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Thánh Giuse là tôi tớ Chúa Kitô, trích từ bài giảng của Thánh Phaolô thứ sáu trong lễ Thánh Giuse năm 1966. Thánh Giuse là thừa các viên ơn cứu độ, trích từ Thánh Gioan Kim Khẩu. Thánh Giuse là người nâng đỡ giữa những khó khăn, thành ngữ được Đức Thánh Cha Francisco dùng trong lời tựa tông thư với lòng người cha. Sau cùng, Thánh Giuse là bổn mạng những người bị lưu đày, người sầu muộn, người nghèo, cũng trích từ tông thư với lòng người cha. Như vậy, kinh cầu Thánh Giuse hiện nay có 31 lời cầu. Các hội đồng giám mục có thể thêm những lời cầu cho địa phương của mình. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Vương quốc Bỉ nới rộng số người được dự lễ. Sau nửa năm hạn chế ngặt nghèo, số người được tham dự các lễ nghi tôn giáo công cộng nhân danh việc chống lan lây COVID-19, chính phủ Bỉ đã nới rộng số người được dự lễ. Từ ngày 8 tháng 5 tới đây, số người tham dự các buổi lễ tôn giáo ở ngoài trời được nâng từ 15 lên 50 người. Tuy nhiên, số người dự lễ bên trong thánh đường vẫn chỉ được tối đa là 15 người. Trong 6 tháng qua, từ mùa thu năm ngoái, chính phủ bị hạn chế, dù là lễ bên trong hay bên ngoài thánh đường, chỉ được 15 người tham dự, trừ trường hợp lễ an táng thì được 50 người dự, dù là ở bên trong nhà thờ. Nhiều lần trong thời gian qua, các tín hữu công giáo cũng như tín đồ các tôn giáo khác đã khiếu nại với chính quyền về vấn đề này, nhưng không thành công. Các giám mục Bỉ cũng đã nhiều lần yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Bỉ, ông Vincent Van Quickenborn, hãy nới lỏng quy luật tối đa 15 người và thích ứng số người dự lễ theo dung lượng của thánh đường, nhưng không được đáp ứng. Trong thông cáo công bố ngày 29 tháng 4 vừa qua, Hội đồng giám mục Bỉ khuyến khích các vị hữu trách các nơi thờ phượng hãy tận dụng cơ hội mới. Các nơi hành hương ở ngoài trời, các đền thánh, khuôn viên của đan viện hoặc nhà xứ là những nơi đặc biệt thích hợp để cử hành phục vụ trong hoàn cảnh mới. Đồng thời, các giám mục cũng kêu gọi chính quyền Bỉ hãy cho phép 100 người được dự lễ trong phần lớn các thánh đường. Ngoài ra, Hội đồng giám mục Bỉ cũng cảm ơn và khuyến khích tất cả mọi người tiếp tục dấn thân chống sự lan lây COVID-19. Cũng như tham gia chiến dịch cầu nguyện đường trường với kinh mân côi do Đức Thánh Cha đề xướng để cầu xin Chúa cho đại dịch sớm chấm dứt và trở lại cuộc sống bình thường về mặt xã hội và nghề nghiệp. Kinh Wittenberg, Đức Quốc. Một mục sư tin lành xác định con đường công nghị của Công giáo Đức. Mục sư tin lành Alexander Gart, chánh sở giáo xứ ở thành phố Wittenberg thuộc miền Đông Đức, quê hương của Martin Luther, thủy tổ tin lành Đức, xác định con đường công nghị của giáo hội công giáo tại Đức đang tiến hành. Con đường này là một thứ công nghị toàn nước Đức với 230 đại biểu. Dưới sự thúc đẩy của đa số giám mục, tu sĩ và giáo dân có xu hướng cấp tiến, công nghị đang cố gắng đạt tới sự cải tổ các cơ cấu của giáo hội trong bốn lĩnh vực: dân chủ hóa giáo hội, truyền chức cho nữ giới, thay đổi luật độc thân giáo sĩ và cải tiến luân lý tính dục công giáo cho hợp với thời đại, kể cả việc chấp nhận đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng phái, sống chung ngoài hôn nhân, v.v. Trong một bài đăng trên tạp chí Vatican Magazine số ra tháng 5 này tại Đức và Roma, mục sư Gart viết: "Tôi lo âu quan sát những cố gắng nhắm tin lành hóa của giáo hội công giáo anh em như được biểu lộ qua phong trào nữ quyền Maria 2.0. và trong con đường công nghị. Sự dân chủ hóa một giáo hội nhân dân làm cho giáo hội công giáo trở nên tầm thường và giảm bớt căn tính của mình. Thế giới đang cần đặc tính công giáo, linh đạo công giáo, sự trung thành với Đức Giáo Hoàng, lòng sùng kính Đức Mẹ Maria và mẫu gương của các thánh giáo hội. thế giới Kitô không được phép đánh mất giáo hội Công giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta về lời rao giảng của Đức Giêsu trong Tin Mừng Marco, sau khi đọc trích đoạn trong chương 1 từ câu 21 đến câu 28. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thế bây giờ ta đọc thêm một đoạn nữa này. Thế anh chị cũng lấy chương 1 thôi, nhưng mà cùng đọc với nhau, mời cả lớp. Từ câu 21 cho đến câu 28. Mời các anh chị. Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền,
chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng:
Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cấm đi, hãy xuất khỏi người này.
Thần ô uế lạy mạch người ấy, hét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý gì mới mẻ? Người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
Cảm ơn các anh chị. Có một điều rất lạ ở đây là chả thấy Marco kể lại là Chúa Giêsu giảng cái gì cả. Thánh Matthew cũng kể cho mình Chúa Giêsu giảng bài giảng trên núi chẳng hạn. Đằng này Thánh Marco chả thấy kể là Chúa Giêsu giảng cái gì, mà chỉ đưa ra một ghi nhận là thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người. Và lý do mà họ sửng sốt làm sao? Là bởi vì người giảng dạy như đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Và các anh chị thấy là ở câu 21 á, Thánh Marco nói như vậy. Rồi đến câu 27 á, thì Thánh Marco lại lặp lại một lần nữa câu 27. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Và cái chỗ này nối với câu đằng sau đó: Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Hai lần Marco dùng từ đấng giảng dạy như đấng có uy quyền nhé. Lần thứ nhất đó là nói về lời giảng dạy. Lần thứ hai nó gắn với hành động Chúa Giêsu trục xuất thần ô uế ra khỏi một người mà nó ám.
Đấy, uy quyền của Chúa Giêsu là chỗ đó. Uy quyền không chỉ ở trong cái cách Ngài giảng dạy, nhưng còn ở chỗ lời giảng dạy của Ngài liên kết với hành động, liên kết với hành động. Ngài trục xuất thần ô uế ra khỏi một người. Và ngày hôm nay việc này vẫn xảy ra, nhưng có điều chúng ta quen quá cho nên mình ít quan tâm. Đó là khi ta cử hành bí tích. Lời nói đi đôi với hành động. Chẳng hạn bây giờ ta cử hành bí tích rửa tội, linh mục hoặc là trong những lúc nguy tử thì chính các anh chị lấy nước đổ lên đầu hối nhân mà đọc rằng tôi rửa, phải không? Hay là nói chung chung cha rửa con chẳng hạn, cho nên cha và con phải thánh thần. Như vậy có lời là cha rửa con, cho nên cha và thánh thần. Và có hành động. Hành động đây là cái gì? Đổ nước. Mà dòng nước đấy có ý chỉ cái gì? Có ý chỉ là ân sủng Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho người đó. Cho nên lời đi đôi với hành động. Ở trong cử hành thánh lễ hàng ngày chẳng hạn, linh mục vâng lời Chúa Giêsu vào hội thánh mà cử hành cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói đây là mình thầy. Như vậy là có lời nói, phải không? Và có hành động, cầm tấm bánh. Và khi mà linh mục đọc lời truyền phép như vậy thì trong đức tin Công giáo chúng ta có tin rằng đây không còn là bánh mà là mình Chúa không? Có tin chứ. Cho nên lời nói và hành động vẫn đi đôi với nhau, bởi vì đó chính là hành động của Chúa Giêsu. Linh mục chỉ là khí cụ thôi, chính Chúa Giêsu. Cho nên vào tòa giải tội á, ông linh mục ông còn trẻ lắm, mới ra trường mới có 30 tuổi thôi, nhưng ông mới đọc cái lời là tôi tha tội cho anh, tôi tha tội cho chị. Mình có tin là Chúa tha cho mình không? Phải tin. Chúa mượn môi miệng của ông linh mục đấy để mà nói lời tha thứ cho mình, và thực sự là mình được tha tội. Cho nên á, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục điều này, vẫn tiếp tục là lời nói và hành động của người liên kết mật thiết với nhau. Có điều chúng ta cử hành bí tích nhiều quá cho nên mình quen, nó trở thành nhà, mình không còn ý thức cái nội dung đó thôi. Một chi tiết khác nha, Thánh Marco nói đến quỷ ám ở đây, Ngài dùng cái từ gì? Thần ô uế. Thần ô uế là làm sao? Ở trong Thánh Kinh, Chúa tuyệt đối thanh sạch. Ma quỷ là ô uế. Những gì ô uế là những gì nghịch lại với Thiên Chúa. Cho nên Marco dùng từ thần ô uế ở đây để cho thấy nó là đại diện cho quyền lực sự giữ, cho những quyền lực thù nghịch với Thiên Chúa và những điều tốt lành. Hiểu theo nghĩa đó đó, thì các anh chị và các bạn ở đây thấy là ngày hôm nay có còn thần ô uế không? Chúa thì xem ra nó lại còn phát triển mạnh như thế. Và nếu mà hiểu theo nghĩa đó đó, chứ không phải là cái chuyện quỷ ám mà chúng ta lấy làm lạ lùng thế này thế nọ, nhưng mà hiểu theo cái nghĩa thần ô uế như ta vừa giải thích đó, thì ngay ngày hôm nay đâu có phải thiếu người bị thần ô uế ám. Và cái thần ô uế này nó nhạy bén lắm, nó có thể nhận diện người ta là ai, cho nên nó mới kêu lên ông Giê-xu Nazareth. Và nó tuyên xưng Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Thánh Ma-cô rất hay ở cái chỗ là Ngài mô tả Chúa Giê-xu quát mắng nó, cấm đi. Tức là Chúa quyết liệt lắm. Chúa rất hiền lành, nhưng khi đối diện với sự ác là Chúa quyết liệt lắm. Chúa quát mắng, cấm đi, ra khỏi người này. Và Ma-cô có một cái ghi nhận, đó là thần uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi xuất khỏi anh ta. Tôi xin các anh chị liên tưởng đến chuyện bây giờ trong cuộc đời chúng ta, mà có một giai đoạn nào đó, một lúc nào đó mà mình bị những cái đam mê nó hầu như nó thống trị mình. Đam mê thì mỗi một người một thứ, có người thì nghiện rượu, có người thì cờ bạc, có người thì trai gái ngoại tình. Nhiều thứ đam mê nó tấn công chúng ta và hầu như nó thống trị chúng ta. Mà lúc bây giờ mình cầu xin Chúa và Chúa giải thoát mình, thì mình hãy thử tưởng tượng cái lúc mà mình phải đấu tranh với cái đam mê đó, nó giống như thế nào. Sợ nó lại còn ghê hơn ấy. Dằn vặt mình ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, để thoát ra được cái cơn nghiện ngập, thoát ra được cái cơn đam mê, đâu có phải là dễ. Cho nên đọc những câu tưởng là rất đơn sơ, nhưng mà ta chịu khó ngừng lại, liên hệ với thực tế, với kinh nghiệm thiêng liêng của mình, ta sẽ thấy thế mà cô mô tả rất là sống động, rất cụ thể. Đấy, và khi người ta chứng kiến như vậy, thì cái câu hỏi người ta đặt ra, thế nghĩa là gì? Thế nghĩa là gì? Chứ ông này là ai mà lại làm được cái chuyện đấy? Tất cả những phép lạ của Chúa không chỉ là để thỏa mãn sự tò mò, mà để đặt ra một cái câu hỏi về Giê-xu là ai? Căn tính của Chúa, Ngài là ai? Nếu mà ta chỉ ngưng ở cái chỗ là thỏa mãn sự tò mò để được hưởng phép lạ thì hỏng rồi. Mà phải đi sâu hơn đến chỗ khám phá là Chúa Giê-xu là ai, để đặt niềm tin vào Ngài thì mới tới. Và đấy là điều mà Thánh Ma-cô tìm cách để mời gọi chúng ta đến. Rồi cuối cùng đó thì Thánh Ma-cô có ghi nhận là danh tiếng của Chúa lan ra khắp nơi. Đúng là như thế, nhưng đây cũng là một cách để ngay từ bây giờ đã dẫn nhập vào cuộc thương khó và cái chết của Chúa. Bởi vì chính khi Chúa Giê-xu được người ta ca tụng và danh tiếng vang khắp nơi đó, thì mấy ông lãnh đạo bắt đầu lo. Hê-rô-đê bắt đầu là tìm mưu tính kế. Những ông điều hành lớn thời bấy giờ bắt đầu ngồi bàn bạc với nhau để tìm cách hại Chúa Giê-xu. Cho nên cái ghi nhận về danh tiếng Chúa lan rộng. Nếu mà ta liên kết với những đoạn khác ở trong Phúc Âm Ma-cô, ta sẽ thấy đó đã là mở đầu báo trước về cuộc thương khó và cái chết sau này của Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về vị linh mục vẫn yêu Chúa cho dẫu bị mất 4 người thân vì đại dịch COVID-19. Vị linh mục này đã tìm thấy lý do để hy vọng trong thời điểm khủng khiếp và bi thảm nhất trong cuộc đời. Linh mục Giovanni Manuel de Silva thuộc dòng truyền giáo là cha chánh sứ của giáo xứ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại Fortaleza, Brazil. Tháng 3 và tháng 4 vừa qua, chỉ trong vòng 6 ngày, Ngài đã phải đối diện với cái chết của ba, mẹ, anh trai và em gái vì đại dịch COVID-19. Nhưng phản ứng đầy niềm tin của Ngài đã làm rung động trái tim của nhiều người trên khắp thế giới. Theo blog Công giáo Ancora Duro, vào ngày 31 tháng 3, cha Gilvan Manuel da Silva đã nhận được tin về cái chết của thân phụ Ngài, ông Manuel Anicio da Souza, và anh trai là Vicente Manuel da Silva. 4 ngày sau, thân mẫu của Ngài, bà Antonia Rosa da Silva Souza, đã không thể sống sót sau những biến chứng do nhiễm virus corona. Vào thứ Hai, ngày 5 tháng 4, linh mục cũng mất người em gái Rosa Maria da Silva, dù đã được đặt nội khí quản. Trong khoảng từ tuần thánh sang mùa phục sinh, khi đón nhận những mất mát tàn khốc này, cha Gilvan đã thể hiện một niềm tin khiến người khác phải xúc động. Vào thứ Hai phục sinh, trên Instagram, vị linh mục dòng Lazarus này đã viết: "Lạy Chúa, Chúa có thể lấy đi mọi thứ của con, nhưng dù vậy, con vẫn mãi yêu Chúa." 2 ngày trước đó, vào thứ Bảy tuần thánh, cha Gilvan tuyên bố: "Chúng ta phải chịu đựng những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta." Tổng giáo phận Fortaleza đã gửi đi một ghi chú để bày tỏ tình liên đới với cha Gilvan và gia đình. "Chúng ta tái khẳng định đức tin của mình, vì Đức Kitô đã phục sinh, Ngài đang sống và đi trước chúng ta về phía Galilee của đời ta." Cha Gilvan cũng đã nhận được nhiều lời chia buồn, liên đới và cầu nguyện từ bạn bè, giáo dân, trong đó một số lời chia buồn đã được Ngài chia sẻ trên trang cá nhân Instagram. Trong tuần này, cha Gilvan đã chia sẻ trên Instagram của mình những bức ảnh cảm động về ba, mẹ, anh và người em gái đã chết của mình, kèm theo lời chú thích: "Hôm nay tôi nhìn vào 4 mảnh ghép ấy của trái tim mình, được nói kết lại trong lời của Chúa Giêsu: bất cứ ai tin vào tôi sẽ được sống." Cha Gilvan tiếp tục cảm ơn Đức Giám mục của mình và những người khác đã cận kề bên Ngài trong thời khắc khó khăn này. Vào thứ Năm, ngày 8 tháng 4, một lần nữa cha Gilvan lại chạm đến trái tim của cư dân mạng với một chứng từ cảm động khác. Cha kể lại việc Ngài ban bí tích sức dầu cho cha mẹ mình trong bệnh viện như thế nào trước khi họ qua đời. Đây là những gì cha Gilvan viết trên Instagram: "Khi tôi mặc quần áo bảo hộ vào bệnh viện, dù biết ở đó có nhiều rủi ro và nguy hiểm vì rất nhiều người bị nhiễm COVID-19, nhưng tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu trong thư Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ: ai trong anh em đau yếu ư, người ấy hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến. Họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh Chúa." Rồi tôi nhận ra điều này, chính tôi sẽ là vị kỳ mục sức dầu cầu nguyện cho ba và mẹ tôi. Đó là khoảnh khắc tận cùng của cảm xúc và niềm tin. Tôi không thể đọc được các lời trong công thức vì giọng tôi phát ra trong nước mắt, chạm vào những bàn tay và bàn chân từng chạy đến ôm hôn tôi và những bàn tay tôi thường chạm vào mà nói: "Mẹ chúc lành cho con đi" và "Ba chúc lành cho con đi". Việc chạm đến như thế giống như là tóm tắt ơn gọi linh mục, chức tư tế hoàn toàn là một sự hiến dâng. Tôi không xuất dầu để cứu ba má tôi về phần xác, nhưng để giữ gìn và chuẩn bị linh hồn các ngài trong cuộc gặp gỡ tuyệt vời với chàng rể là Chúa Giêsu. Mẹ tôi, khi biết người thầy thuốc đang xuất dầu cho chính mình là người con linh mục của mình, liền nói: "Con ơi, con làm gì trong bệnh viện vậy? Ở đây nguy hiểm lắm, ra ngoài đi." Quả là cần phải có rất nhiều niềm tin để trải qua những khoảnh khắc cuối cùng ấy. "Chúa ơi, con tin Chúa." vào thời điểm mà rất nhiều người trên thế giới đã và đang mất đi những người thân yêu vì đại dịch COVID-19. Gương sáng của cha Gilvan có thể giúp chúng ta trải qua nỗi đau buồn của mình một cách không hối tiếc, nhưng tràn đầy niềm tin và hy vọng. Những mầu nhiệm chúng ta vừa cử hành trong lễ phục sinh nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Kitô đã mang lại ý nghĩa siêu việt cho sự đau khổ của chúng ta bằng cách kết hợp nó với cuộc khổ nạn của Ngài. Và nhờ sự phục sinh của Ngài, sự chết không phải là lời nói cuối cùng. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã tôi sự đại lượng từ ái với con. Chúa đã tôi sự đại lượng từ ái với con. Chúa con ca mừng người ca danh thánh. Chúa đã đối xử đại lượng từ ái với con. Chúa đã đối xử đại lượng từ ái với con. Chúng con ca mừng hân hoan.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa có một người nông dân sống trong một túp lều trên đất của mình với vợ và con. Anh kiếm sống bằng cách canh tác bất cứ loại cây trồng nào có thể trồng được trên mảnh đất nhỏ bé của mình. Tuấn là người tốt bụng, anh rất thích giúp đỡ người khác. Có vẻ như là không có một ai ghét anh. Nhưng thật ra có một người rất ghét Tuấn tên là Toản. Anh ta sống ở vùng đất bên cạnh nhà Tuấn. Toản là người có bản chất lười biếng, mặc dù đất đai thì nhiều, nhưng anh ta không quan tâm tới việc trồng trọt. Vì thế, khi mùa thu hoạch đến mỗi năm, Toản thấy rằng anh ta có rất ít loài cây trồng để bán. Mặt khác, Tuấn thì kiếm được một lợi nhuận đáng kể từ mảnh đất của mình. Một năm nọ, Toản ghen tị Tuấn đạt tới tột đỉnh. Chỉ vài ngày trước khi Tuấn gặt hái thu hoạch của mình, Toản đốt cây trồng của mình vào ban đêm ngay sát mảnh đất của Tuấn. Tuấn đang ngủ vào lúc này, và nhờ vào sự tỉnh táo của một người hàng xóm mà ông đã cứu nhiều loài cây trồng khỏi bị thiêu đốt trong ngọn lửa. Tuấn biết điều này, nhưng anh ta chỉ để bụng và quyết định hành động chỉ khi anh ta nhìn thấy Toản lặp đi lặp lại hành động đê tiện của mình một lần nữa. Chỉ vài năm sau đó, khi đang ngủ, thì Tuấn lại bị đánh thức bởi tiếng kêu la. Anh đi ra ngoài, thì thấy một đám đông bên cạnh nhà Toản. Anh vội vã chạy đến và thấy con trai Toản ngã bệnh. Anh thấy rằng bác sĩ ở làng không thể chữa được bệnh này. Vì thế, anh vội chở thằng bé đến thị trấn gặp bác sĩ kinh nghiệm hơn. Trong vòng vài giờ, cậu bé lành bệnh và Tuấn chở cậu ta về nhà. Một ngày sau đó, Toản đến túp lều của Tuấn và bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Anh ta thú nhận tội lỗi của mình, nhưng đã rất ngạc nhiên khi Tuấn nói rằng anh ta đã biết rất rõ những việc làm đó, nhưng vẫn chở con của Toản đi chữa bệnh. Từ ngày đó, Tuấn thay đổi chính mình. Trong vòng một năm, anh có thể sản xuất nhiều loài cây trồng trong đất của mình bằng công sức khó nhọc. Khi người khác hỏi anh làm thế nào mà đã thay đổi được rất nhiều, anh chỉ trả lời, đó là sự tốt lành và tình yêu của Tuấn đã biến đổi tôi. Quý vị và các bạn thân mến, có một nghiên cứu đưa ra được 5 lợi ích mà chúng ta có thể có được từ việc tha thứ cho người khác đã làm tổn hại đến mình, đó là tha thứ làm giảm đi sự căng thẳng, bực bội, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tha thứ khiến trái tim của chúng ta có được lòng biết ơn, nghĩ đến điều tích cực từ người khác, từ đó kinh nghiệm được yêu thương. Tha thứ giúp tâm hồn bình an, giải quyết các xung đột hiệu quả hơn, nhờ đó tăng cường các mối quan hệ. Tha thứ là tập trung biến đổi sự giận dữ thành lòng trắc ẩn. Điều này cũng giúp giảm bớt bệnh tật trong cơ thể. Và cuối cùng, lợi ích lớn nhất của tha thứ chính là chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Vì rằng tha thứ cho người khác, chúng ta đã buộc bản thân mình, chứ không phải cái người gây tổn thương cho mình, chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Chúng ta có thể tức giận, nhưng đừng oán hận. Oán hận không mang ý nghĩa gì cả, ngược lại, tha thứ không những bản thân nó đã là điều kỳ diệu, mà nó còn mang lại sự khỏe mạnh cho tinh thần và thể chất của mỗi người trong chúng ta. Tức giận là phản ứng tự nhiên, là làm theo bản năng, nhưng oán hận là cảm xúc tự chọn, làm chủ được nó là bản lĩnh. Oán hận ai đó là bản thân tự uống thuốc độc rồi cứ nghĩ rằng người gây tổn thương cho mình sẽ phải chết. Oán hận là tự hủy hoại bản thân nhiều hơn là những người mà mình đang oán hận. Sách Gióp kể lại rằng giữa cơn khốn cùng tứ bề đang xảy đến trong cuộc sống của mình, một người bạn của ông Gióp đã nói với ông rằng, tự mình lo lắng đến chết với sự oán hận sẽ là một điều dại dột, vô nghĩa để làm. Tuy nhiên, để nhận được lời khuyên nhủ đầy khôn ngoan này, ông Gióp còn phải có một tâm thế để đón nhận. Đó là tâm thế của người có kinh nghiệm được Chúa yêu thương. Chúng ta không thể cho đi cái mình không có. Chỉ khi tin rằng mình luôn được thương mến, được tha thứ bởi Thiên Chúa, chúng ta mới có khả năng yêu mến và tha thứ người khác. Lạy Chúa từ nhân, Ngài đã dạy cho chúng con cách biến thù thành bạn bằng cách hãy yêu thương kẻ thù và hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ phu khống anh em. Xin cho chúng con biết buông bỏ sự oán giận, biết diệt thù ngay từ hôm nay để chọn sự tha thứ và vui sống trong tự do, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ vậy. Amen.
Chúa đã xuống trần, trời khuya lạnh giá bên Chúa đã về, lạnh rơi vắng tan đêm. Chúng con quỳ đầu tạ ơn Thiên Chúa. Chúa đã sống lại, khải hoàn mở lối tương lai. Chúa đã sống lại, về trời và sẽ viếng thăm. Chúng con mong chờ ngôi trời quang lâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.